Luật im lặng, chương 3, phần A. Vụ ám sát Don Raymond April đã làm rung động cả thế giới ngầm. Kẻ nào dám xuống tay hạ một ông trùm như lão và động cơ nào thúc đẩy chúng làm việc đó? Hay chúng bị ai sai khiến? Hoặc ai thuê? Lão đã phân phát hầu hết đế chế của mình thì còn gì mà kiếm chác? Chết đi, lão không còn cơ hội để ban phát những món quà hậu hỷ, cũng như sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp những ai cần đương đầu với pháp luật và số phận. Phải chăng đây là một cuộc báo thù đã từng bị trì hoãn? Liệu bí mật này sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng? Đương nhiên, cũng có thể dính dáng đến đàn bà, nhưng 30 năm nay lão vẫn sống vò võ một mình, không ai thấy lão cặp kè với bông hoa nào hết. Lão cũng đâu phải là loại người ham sắc, con cái lão không ai bị nghi ngờ đây là một cú chuyên nghiệp mà họ thì không tiếp xúc với bọn này. Cho nên, việc giết lão không những bí ẩn mà còn là báng bổ. Một kẻ đã gây ra bao nỗi kinh hoàng đã trở nên vô hại với pháp luật và đồng bọn, vẫn sống nhăn khi cai quản cả một đế chế tội ác rộng lớn hơn 30 năm. Tại sao lại có thể bị giết như thế này? Và thật nực cười, khi đã hoàn lương, đã đặt mình dưới sự che chở của pháp luật, lão lại chỉ sống được có 3 năm ngắn ngủi. Còn lạ lùng hơn khi cái chết của lão lại rơi vào im lặng. Giới truyền thông không lên tiếng, cảnh sát kín như bưng, còn FBI từ chối điều tra vì coi đó là vấn đề của địa phương, hoặc tệ hơn, của băng nhóm. Có vẻ như danh tiếng và quyền lực của trùm April đã tiêu tan chỉ trong 3 năm giải nghệ. Thế giới ngầm cũng tỏ ra không mấy quan tâm, không có vụ thanh toán nào vì thù hận. Tất cả bạn bè và chiến hữu trung thành của trùm April dường như đã quên lão. Ngay cả con cái lão xem ra cũng muốn gác vụ này lại và chấp nhận số phận của cha mình. Không ai quan tâm, không ai, trừ Kurt Sike. Kurt Sike, đại diện FBI tại New York, quyết định nhúng tay vào vụ này mặc dù đây là một vụ hình sự có tính địa phương dành cho NYPD. Chú thích NYPD ở đây có nghĩa là New York Police Department, tức là cảnh sát New York. Ông quyết định lấy lời khai của gia đình nạn nhân. Một tháng sau đám tang của ông trùm April, Sykes cùng cấp phó của mình Bill Buxton gọi điện thoại cho Marcantonio April. Họ phải thận trọng vì Marcantonio là người lãnh đạo bộ phận lên chương trình của đài truyền hình và có nhiều ảnh hưởng ở Washington. Một cú điện thoại lịch sự đã thu xếp một cuộc gặp qua cô thư ký của gã. Marcantonio tiếp họ trong văn phòng riêng của mình tại trung tâm truyền hình. Gã nhã nhặn chào họ, mời họ cà phê, nhưng cả hai từ chối. Gã là một người cao ráo, đẹp trai, nước da màu kem olive, mặc bộ vest đen, thắt cà vạt màu hồng đỏ kỳ lạ do một nhà tạo mẫu có tiếng trong giới truyền thông sản xuất. Sykes lên tiếng, chúng tôi đang điều tra về cái chết của cha anh có nghĩ ai có thể gây ra vụ này không? Thực sự tôi không biết. Mạc Antonio mỉm cười nói, cha tôi bắt tất cả con cháu đứng ngoài cuộc. Chúng tôi lớn lên hoàn toàn xa rời công việc làm ăn của ông. Gã đưa tay làm một cử chỉ xin lỗi. Sạch công thức cử chỉ đó. Anh nghĩ cái gì có thể là nguyên nhân? Ông hỏi. Các ngài đã biết quá khứ của cha tôi. Mạc Antonio nói một cách nghiêm túc. Ông không muốn con cái dính vào công việc của mình. Chúng tôi được đi học để tìm một chỗ đứng cho mình trong xã hội. Ông không khi nào đến nhà chúng tôi ăn tối, ông chỉ đến dự lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Vậy đấy, và đương nhiên khi hiểu ra, chúng tôi vô cùng biết ơn. Saika hỏi, anh thăng tiến vùn vụt, ông có giúp anh chút nào không? Lần đầu tiên, Mạc Antonio bớt đi vẻ nhã nhặn. Không khi nào, trong nghề nghiệp của tôi, việc những người trẻ tuổi thăng tiến nhanh chóng không có gì bất bình thường cả. Cha tôi gửi tôi đến học ở những trường tốt nhất và cho tôi khá nhiều tiền trợ cấp. Tôi đã dùng số tiền đó để phát triển khả năng kịch nghệ và tôi đã có những lựa chọn đúng. Và cha anh hài lòng chứ? Sike hỏi. Ông đang quan sát Mạc Antonio, cố gắng đọc từng biểu hiện trên mặt gã. Tôi không nghĩ ông thực sự hiểu rõ những gì tôi đang làm. Tuy nhiên, ông hài lòng. Mạc Antonio giễu cợt đáp. Anh biết không, tôi đã theo dõi cha anh suốt 20 năm, nhưng chưa lần nào bắt được ông ấy. Thật là một con người khôn ngoan. Chúng tôi cũng không thể làm việc đó, Mạc Antonio nói. Anh tôi, em gái tôi và tôi. Saika vừa hỏi vừa cười. Anh không cảm thấy sự báo thù của người Sicilian đấy chứ? Anh có nghĩ đến một cái gì đại loại như vậy không? Hoàn toàn không. Mạc Antonio nói, cha tôi nuôi dạy chúng tôi khôn lớn không để làm chuyện đó. Tôi hy vọng các ngài sẽ bắt được hung thủ. Thế còn di chúc? Sike hỏi, cha anh là một người giàu có. Các ngài phải hỏi em gái tôi chuyện đó, nó là luật sư mà. Mạc Antonio trả lời. Nhưng anh biết trong di chúc có gì chứ? Chắc thế. Mạc Antonio nói, giọng gã đanh lại. Boston chen vào, anh không nghĩ rằng có một kẻ nào muốn hại cụ nhà hay sao? Không, nếu có một cái tên, tôi sẽ báo ngay cho các ngài. Ok, Cycle nói, tôi để lại cho anh danh thiếp, phòng xa mà. Trước khi đi gặp hai người con khác của April, Sai quyết định gọi điện cho thanh tra cảnh sát thành phố. Vì không muốn bị ghi âm, ông mời Paul Di Benedetto tới một trong những nhà hàng Ý đẹp nhất khu Eastside. Benedetto rất khoái ăn nhậu miễn là y không phải chi tiền túi. Hai người thường phải giải quyết công việc cùng nhau nhiều năm qua, và Sike rất thích giao du với y. Lúc này, ông đang quan sát Paul nếm thử các món. Thế đấy, Di Benedetto nói, cánh điều tra liên bang chẳng mấy khi được sơi một bữa ngon lành như thế này, cậu muốn cái quái gì hả? Sai nói, một bữa ăn thịnh soạn đúng không? Benedetto nhún đôi vai bự như chuyển động của một con sóng. Sau đó y mỉm cười hơi pha chút ác ý, khuôn mặt y biến thành một nhân vật được yêu thích nào đó của Disney.
Kurt,
y nói, chỗ này toàn kích, nó được lũ khốn ngoài vũ trụ điều hành. Thật đấy, chúng nấu đồ ăn nó giống kiểu Italy, chúng là làm nó có mùi Italy, thế nhưng nó lại có cái vị chết tiệt thế này. Đúng là bọn ngoài hành tinh, tớ nói cho cậu biết. Sike phá lên cười, này, nhưng rượu cũng ngon đấy chứ. Với tớ, chúng có mùi thuốc trị bệnh, trừ loại gai đỏ pha lẫn soda. Cậu là người khó chịu, Sike nói. Không, tớ rất dễ tính, lúc nào cũng thế. Sike thở dài, mất toi 200 đô để đổi lấy một bãi phân. Ồ không, Bernadette đáp, tớ đánh giá cao nghĩa cử mà. Sike gọi cà phê đặc cho cả hai. Ông nói, tớ đang điều tra vụ trùm Apple. Nó là của cậu, Paul ạ. Bọn tớ đã quan tâm đến lão nhiều năm mà chẳng nước non gì. Lão về hưu, sống đường hoàng, lão chẳng còn gì khiến kẻ khác thèm muốn. Vậy tại sao lão bị giết? Một việc rất nguy hiểm đối với bất cứ kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Rất chuyên nghiệp. Benedetto nói, một thành tích xuất sắc. Vậy sao? Thật chẳng khôn ngoan chút nào. Benedetto nói, cậu đã xóa sạch phần lớn các yếu nhân của mafia, một việc làm cũng đáng giá đấy. Tớ xin bái phục, có lẽ cậu còn buộc lão già đó phải về hưu. Vì thế những kẻ khôn ngoan vẫn chưa bị tóm, không có lý do gì để knock out lão. Thế còn những nhà băng của lão? Sike hỏi. Benedetto vung vẩy điếu xì gà. Đó là việc của cậu, bọn tớ chỉ chạy theo đám cặn bã thôi. Thế còn gia đình lão? Sike gặp. Ma túy, đàn bà, thôi thì mọi thứ. Hoàn toàn không, những công dân thượng lưu với những nghề nghiệp cao quý, cùng một tay trùm sắp đặt cả, đã muốn con cái mình là người hoàn toàn ngay thẳng. Y dừng lại và làm bộ nghiêm trọng. Ở đây phải có nguyên nhân, phải có kẻ nào đó được lợi, đấy là cái chúng tớ đang tìm. Còn di chúc của lão? Ngày mai con gái lão sẽ nộp, tớ yêu cầu mà, cô ta bảo tớ phải chờ. Và cậu vẫn chờ chứ? Sike hỏi. Ừ. Di Bernadetto nói, cô ta là một luật sư thượng hạng, có nhiều ảnh hưởng và hãng luật của cô là một lực lượng chính trị. Làm sao tớ có thể cứng rắn với cô ta được? Tớ chỉ còn cách phục tùng thôi. Có thể tớ sẽ làm tốt hơn, Sike nói. Tớ chắc vậy. Kirk Sike biết phó thanh tra cảnh sát Aspinella, Washington, hơn 10 năm nay, mụ cao 6 bộ, là người Mỹ gốc Phi, có mái tóc cắt ngắn và những đường nét đẹp như tạc. Mụ là nỗi khiếp sợ của thuộc cấp và đám tội phạm rơi vào tay mụ. Một cách cố ý, mụ hay làm mất lòng mọi người và mụ chẳng ưa gì Sike cũng như FBI. Mụ đón Sike tại cơ quan với câu hỏi. Kirk, anh đến đây mời tôi đi ăn cỗ phải không? Sike cười. Không. Aspinella, tôi đến tìm thông tin. Rõ rồi, mụ nói, miễn phí chứ? Hay sau khi anh trả cho thành phố 5 triệu đô la? Mụ mặc áo khoác bằng vải thường và quần màu nâu vàng. Dưới cái áo khoác của mụ, anh nhìn thấy một bao súng ngắn. Tay phải, mụ đeo một chiếc nhẫn kim cương, xem ra có thể cắt được bằng lớp da chẳng kém gì một lưỡi dao cạo. Mụ vẫn còn ác cảm với Sykes vì FBI đã có lần làm rõ một vụ lạm dụng vũ lực chống lại các điều tra viên của mụ và trên cơ sở quyền công dân. Nạn nhân đã thắng kiện, hai điều tra viên của mụ phải ra tòa. Nạn nhân, một kẻ giàu có, là một tên ma cô và bán rong ma túy. Chính Aspinella đã có lần nện y một trận như tử. Mặc dù được đề bạt làm phó xếp để xoa dịu người Mỹ da đen, nhưng Aspinella lại tỏ ra cứng rắn với đám tội phạm da đen hơn đám tội phạm da trắng. Ngừng đánh những người vô tội, Spiker nói, tôi cũng sẽ dừng lại. Tôi chưa bao giờ chụp mũ những người không có tội cả. Mụ nói và cười toe toét. Tôi đang tìm kẻ giết trùm April, Psycho nói. Đấy có phải là việc của anh đâu. Đây là một vụ đụng độ của các băng nhóm địa phương. Chó chết, hay anh đang làm một vụ quyền công dân khác đấy? Ừ, nó có thể liên quan đến tiền bạc và ma túy, Psycho nói. Làm sao anh biết được? Chúng tôi có chỉ điểm chứ sao? Bất thình lình, Aspinella lên cơn thịnh nộ. Anh và cả đám FBI chó chết tới đây để lấy thông tin mà chẳng chịu chìa cho tôi cái gì cả. Các anh không đàng hoàng như cớm, các anh chỉ lượn lờ quanh việc bắt giữ mấy thằng trí thức. Các anh chẳng bao giờ đụng vào những việc bẩn thỉu. Các anh đéo biết đó là cái gì, xéo ra khỏi đây ngay. Sykes hài lòng với hai cuộc phỏng vấn, kết quả đã rõ ràng. Cả Benedetto và Aspinella đã phải vào nhà đá trong vụ trùm April. Họ sẽ không hợp tác với FBI, họ chỉ làm chiếu lệ. Tóm lại, họ đã bị hối lộ. Ở đây một nguyên nhân giải thích cho niềm tin của ông. Ông biết việc buôn bán ma túy chỉ có thể tồn tại nếu các nhân viên cảnh sát bị mua chuộng. Và ông có lời bảo đảm không được tốt lắm trước tòa rằng Benedetto và Aspinella có tên trong danh sách trả lương của bọn buôn ma túy. Trước khi gặp Nico, Sykes quyết định tận dụng cơ hội với người con cả của lão, Valeros April. Thế là ông và Foxton phải lên West Point, nơi Valeros, một đại tá quân đội Mỹ, dạy chiến thuật quân sự hay một môn quỷ quái nào đấy. Sykes nghĩ vậy. Valeros tiếp họ trong một căn phòng rộng nhìn xuống sân duyệt binh, nơi các học viên sĩ quan đang tập đi đều. Gã không được nhã nhặn như đứa em trai. Sykes hỏi liệu gã có biết về các kẻ thù của cha mình không. Không, gã nói, tôi phục vụ ở nước ngoài suốt gần 20 năm qua, tôi chỉ về nhà khi có thể. Cha tôi tin rằng tôi sẽ leo lên đến hàng cấp tướng. Ông muốn thấy tôi đeo ngôi sao đó, thậm chí lon thiếu tướng cũng làm ông vui rồi. Thế thì ông nhà yêu nước quá còn gì? Sykes hỏi. Ông yêu đất nước này, Valerius đáp cộc lốc. Ông cho ngài cơ hội được làm học viên sĩ quan phải không? Sykes thúc ép. Tôi nghĩ vậy, Valerius nói, nhưng ông không thể làm cho tôi thành một viên tướng. Tôi đoán ông không có ảnh hưởng ở lầu năm góc hoặc ở một mức độ nào đó, tôi không đủ tiêu chuẩn. Dù sao tôi cũng thích nó, tôi có cơ hội của mình. Ngài không thể cho chúng tôi một đầu mối dẫn đến bất kỳ kẻ thù nào của ông nhà ư? Saika hỏi. Không, ông không hề có kẻ thù. Valeros đáp. Cha tôi lẽ ra có thể trở thành một vị tướng tài. Khi về hưu, ông đã che giấu được mọi thứ. Sức mạnh của ông khi được sử dụng luôn luôn nhằm mục đích ngăn chặn. Ông có lực lượng và tiền bạc. Ngài có vẻ chẳng mấy quan tâm xem ai đã giết cha ngài, không có ý định trả thù chứ? Không nhiều so với một đồng sự ngã xuống trong chiến đấu. Valerius nói, tất nhiên tôi rất muốn không một ai phải nhìn thấy cha mình bị giết. Ngài có biết gì về bản di chúc của ông nhà không? Ngài phải hỏi em gái tôi. Valerius trả lời. Cuối buổi chiều hôm đó, Sai và Boxton có mặt ở văn phòng của Nico April, và tại đây họ được đón tiếp khác hẳn, chỉ có thể đến được phòng làm việc của Nico bằng cách đi qua ba lớp rào thư ký và một nữ vệ sĩ trông có vẻ thừa sức đẩy cả Sykes và Boxton văng ra trong vòng hai giây. Nhìn cách di chuyển có thể nói rằng cô ta đã luyện tập một cách công phu và bài bản. Các cơ bắp của cô hằn lên qua lớp quần áo, bộ ngực được nịt chặt, cô mặc cái áo khoác bằng lãnh trùm ra bên ngoài áo len cổ lọ và chiếc quần màu đen. Nico chào đón khách không được nồng nhiệt lắm, trông nàng hấp dẫn trong bộ đồ vest hợp thời trang màu tím đậm. Nàng đeo đôi khuyên tai rất to bằng vàng, còn mái tóc đen của nàng vừa mượt vừa dài. Nét mặt nàng đẹp và cứng rắn được biểu lộ bởi đôi mắt to, màu nâu dịu. Thưa các ngài, tôi chỉ cho các ngài 20 phút thôi, nàng nói. Nàng mặc chiếc áo cánh có diệp xếp bên trong áo khoác tím. Hai ống tay che kín cả bàn tay nàng trong khi nàng chìa ra, tay ra. Cầm một chiếc thẻ của Sykes, nàng xem một cách cẩn thận rồi nói, đại diện đặc biệt à, cấp bậc khá cao cho yêu cầu thường ngày thế này. Nàng nói bằng một chất giọng quá quen thuộc với Sykes, giọng nói này thường làm ông bực mình, đó là giọng trách mắng nhẹ nhàng của các công tố viện liên bang khi đang giải quyết các vấn đề điều tra mà họ phụ trách. Cha cô là một người rất quan trọng, thưa cô, Saika nói. Vâng, cho đến khi ông về hưu và đặt mình dưới sự che chở của pháp luật, Nico cay đắng nói. Điều đó càng làm cho việc giết ông nhà bí hiểm hơn, Saika nói. Chúng tôi hy vọng cô có thể cho chúng tôi một số ý niệm về những kẻ có thái độ hằn học với ông nhà. Không đến nỗi bí hiểm đến thế, Nico nói, ngài biết cuộc sống của cha tôi rõ hơn tôi nhiều. Ông có không ít kẻ thù, trong đó có cả ngài nữa đấy. Ngay cả những người chỉ trích chúng tôi tệ hại nhất cũng không buộc FBI dính vào vụ án mạng bên thềm nhà thờ. Sykes nói khô khốc, mà tôi cũng chẳng phải là kẻ thù của ông ấy, tôi chỉ là người thừa hành pháp luật. Sau khi nghỉ hưu, ông không còn kẻ thù, ông đã đấm mõm bọn chúng. Sykes dừng lại một lát. Tôi thấy khó hiểu là cả cô và các anh cô hình như không muốn tìm ra kẻ đã giết cha mình. Vì chúng tôi không phải là những kẻ đạo đức giả, Nico vặn lại. Cha tôi không là một vị thánh, ông tham gia cuộc chơi và đã trả giá. Nàng dừng lại, và ngài đã lầm khi cho rằng tôi không quan tâm. Thực tế là tôi sẽ kiến nghị lấy hồ sơ của FBI về cha tôi theo luật tự do thông tin. Tôi hy vọng ngài sẽ không gây trở ngại, vì nếu thế chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau đấy. Đấy là quyền của cô, Psycho nói, nhưng biết đâu cô có thể giúp tôi bằng cách cho tôi biết những điều khoản trong di chúc của ông. Tôi có thảo di chúc đâu, Nicole nói. Nhưng tôi nghe nói cô là luật sư, lúc này cô hẳn phải biết các điều khoản của nó rồi. Chúng tôi sẽ đệ trình xin chứng thực vào ngày mai, nó sẽ là hồ sơ công dân. Còn gì giúp được chúng tôi mà cô có thể nói bây giờ không? Sai câu hỏi. Chỉ còn việc tôi sẽ không về hưu sớm nữa thôi. Sao hôm nay cô không nói gì với tôi hả? Vì tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy, Nico lạnh lùng đáp. Tôi biết cha cô khá rõ, Psycho nói, lẽ ra ông ấy phải chừng mực hơn. Lần đầu tiên nàng nhìn ông bằng ánh mắt tôn trọng. Đúng thế, nàng nói. Ok, cha tôi đã phân phát rất nhiều tiền trước khi chết, tất cả những gì ông để lại cho chúng tôi là các nhà băng. Tôi và hai anh thừa hưởng 49%, 51% còn lại sẽ thuộc về người bà con, Ato Viola. Cô có thể cho tôi biết đôi điều về anh ta không? Psyche hỏi. Astor ít tuổi hơn tôi. Anh ấy chưa bao giờ dính dáng vào chuyện làm ăn của cha tôi cả. Và tất cả chúng tôi đều yêu quý anh vì đây là một anh chàng dễ thương. Tất nhiên, bây giờ tôi không còn yêu anh ấy nhiều như trước kia. Sạch lục tìm trong ký ức, ông không thể nhớ hồ sơ về Actor Viola, nhưng nhất định nó phải nằm đâu đó. Cô có thể cho tôi địa chỉ và số điện thoại của cậu ta không? Sike hỏi. Được thôi, Nico trả lời, nhưng các ngài chỉ phí thời giờ thôi, tin tôi đi. Tôi phải làm rõ các chi tiết, Sike nói giọng hối lỗi. Vậy điều gì làm FBI quan tâm? Nico hỏi. Đây là một vụ trọng án của địa phương cơ mà. Psycho lạnh lùng nói, 10 ngân hàng cha cô sở hữu đều là những ngân hàng quốc tế. Ở đây có thể có những rắc rối về tài chính. Ồ đúng rồi, Nico reo lên, vậy tôi sẽ hỏi hồ sơ về anh ấy ngay bây giờ, và xét cho cùng thì tôi cũng sở hữu một phần các nhà băng đó. Nàng nhìn ông ngờ vực, và ông biết mình sẽ còn phải để mắt tới nàng. Ngay hôm sau, Psycho và Boston đánh xe đi Westchester County để gặp Astor Viola. Nơi đây có một bất động sản trồng nhiều cây, bao gồm một ngôi nhà đồ sộ và ba chuồng ngựa. Có cả thầy 6 con ngựa trên đồng cỏ được bao quanh bởi một hàng rào, hai nhánh dãy cao tới thắt lưng, có những cánh đồng làm bằng sắt rèn. 4 chiếc xe hơi và một chiếc xe tải nhỏ đậu ở bãi đất trống trước nhà. Sạch nhớ được 2 số trong các biển đăng ký. Một bà lão chừng 70 tuổi cho họ vào rồi dẫn họ tới một phòng khách sang trọng. chất đầy dụng cụ thu âm. Bốn thanh niên đang học bản nhạc trên giá nhạc và một người ngồi trước cây đàn piano. Một sự phối hợp nhà nghề của saxophone, guitar bass, guitar và trống. Astor đứng trước Miko đối diện với những người kia và hát bằng một giọng khàn khàn. Đến Sykes cũng có thể nói rằng loại nhạc này sẽ không có khán giả. Astor ngừng hát và nói với hai vị khách, các ngài có thể chờ 5 phút cho đến khi chúng tôi thu âm xong được không? Sau đó các bạn tôi có thể nghỉ ngơi, còn các ngài sẽ có đủ thời gian mong muốn. Được thôi, Cycle nói. Mang cà phê cho khách nhé, Astor nói với bà giúp việc. Astor không yêu cầu một cách lịch sự mà là ra lệnh. Sykes và Buxton phải chờ hơn 5 phút. Astor đang thu âm một bài dân ca Italy vừa gảy tưng tưng vào cây đàn banjo. Chàng vừa hát bằng thổ ngữ dung tục mà Sykes không hiểu được. Nghe chàng hát cũng thấy thích, cứ như nghe giọng mình trong cơn mưa rào. Cuối cùng chỉ còn lại mình họ. Astor lau mặt, cũng không tệ lắm, chàng cười nói, phải không các ngài? Sai thấy mình ngay lập tức mến chàng trai. Khoảng 30, chàng có sức sống của một đứa trẻ và không làm ra vẻ quan trọng. Chàng cao và cân đối, khéo léo như một võ sĩ quyền Anh. Chàng có vẻ đẹp của nước da ngăm và những đường nét trên khuôn mặt không đều nhưng sắc sảo mà người ta có thể thấy ở những bức chân dung thế kỷ 15. Chàng không có vẻ tự phụ nhưng quanh cổ lại đeo một chiếc dây vàng bản rộng tới 2 inch. Gắn vào đó là một huy hiệu có khắc hình Đức Mẹ Đồng Trinh. Nghe hay đấy, Sykes nói, cậu sẽ chọn lựa một dĩa nhạc để bán chứ? Astor cười, một nụ cười rộng mở hòa nhã. Tôi muốn lắm chứ, nhưng tôi không khá đến thế đâu. Tuy nhiên tôi thích hát những bài hát này, tôi tặng chúng cho các bạn tôi làm kỷ niệm. Sykes quyết định đi ngay vào công việc. Đây chỉ là thủ tục thôi, ông nói. Cậu có biết kẻ nào có thể hại bác cậu không? Không ai xuất. Astor nói, mắt nhìn thẳng. Sykes mệt mỏi vì phải nghe mãi điều này. Ai mà chẳng có kẻ thù cơ chứ, nhất là chụp April. Cậu được thừa kế các nhà băng về mặt huyết thống. Cậu có gần đến thế không? Thực ra tôi cũng không biết, Astor nói, khi còn nhỏ, tôi là một trong số những người được bác tôi yêu quý, bác giúp tôi kinh doanh và rồi hình như quên tôi luôn. Cậu kinh doanh những gì? Sykes hỏi. Tôi nhập khẩu các loại macaroni thượng hạng từ Italy. Sykes nhìn cậu ngờ vực. Astor mỉm cười, chàng đã quen với những phản ứng loại này, đây không phải là lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn. Ngài biết tại sao không? Lee Iacocca không khi nào nói xe hơi mà luôn luôn nói ô tô chứ. Cũng vậy thôi, trong kinh doanh chúng tôi không nói bột và mì ống, chúng tôi chỉ nói macaroni. Và bây giờ cậu sẽ là chủ nhà băng, Sykes hỏi. Tôi sẽ thử, Astor trả lời. Trên đường về, Sykes hỏi Buxton, cậu nghĩ sao? Ông thích Buxton, một người luôn được yêu mến ở cục vì những gì anh làm. Đó là luôn đúng luật, liêm khiết và tố hơn nhiều so với bất kỳ một cơ quan thi hành pháp luật nào về tính hiệu quả. Những cuộc phỏng vấn này phần nào có lợi cho anh? Với tôi tất cả đều có vẻ thành thật, Buxton nói. Không phải lúc nào cũng vậy sao? Ừ, họ luôn thành thật, Saika nghĩ. Rồi có một cái gì đó nảy ra trong ông. Tấm huy hiệu gắn vào chiếc vòng vàng trên cổ Astor không khi nào chuyển động. Đối với Saika, quan trọng nhất là cuộc phỏng vấn cuối cùng với Timona Portella, trùm Mafia New York. Chỉ có hắn và trùm April là chưa bị truy tố sau các cuộc điều tra của Sykes. Portella điều hành các hoạt động của mình từ một văn phòng rộng rãi trên đỉnh cao ốc của hắn ở khu Westside. Các công ty con do hắn kiểm soát chiếm nốt phần còn lại của tòa nhà. An ninh ở đây chặt chẽ như pháo đài Fort Knox, và bản thân Portella đi về dinh thự của mình bằng máy bay lên thẳng trên nóc cao ốc, trang bị một bãi đáp. Chân dinh thự của mình bằng máy bay lên thẳng trên nóc cao ốc, trang bị một bãi đáp, chân hắn chẳng mấy khi chạm vào hè phố New York. Luật im lặng, chương 3, phần B. Portella chào đón Sykes và Boston tại văn phòng của hắn. Nơi đây la liệt ghế bành, còn những bức tường chống đạn bằng thủy tinh cho người ta cái nhìn tuyệt diệu về đường nét của thành phố từ trên trời. Hắn có một thân hình đồ sộ, tươm tất trong bộ comple đen và sơ mi trắng. Sạch bắt bàn tay đầy thịt của Portella và tỏ ra ngưỡng mộ chiếc cà vạt đen thắt trên cái cần cổ tổ bố của hắn. Kurt này, tôi giúp được gì cho ngài đấy? Portella nói bằng giọng kim vang khắp căn phòng. Hắn lờ luôn Bill Boston. Tôi chỉ kiểm tra việc làm của April. Tôi nghĩ rằng ngài có thể biết một số thông tin mà tôi đang cần. Tiếc quá, ông ấy chết rồi. Portella nói, ai mà không yêu quý Raymond April chứ? Tôi không tài nào hiểu nổi ai đó lại có thể làm việc này. Ông ấy đã thành một vị thánh, thánh sống. Ông ấy đã hiến tiền bạc của mình như Rockefeller vậy. Lúc Chúa mang ông ấy đi, tâm hồn ông ấy hoàn toàn tinh khiết. Chúa không mang ông ấy đi. Kirk nói khô khốc. Đó là một vụ giết người cực kỳ chuyên nghiệp. Ở đây nhất định phải có động cơ. Mắt Porteller giật giật, nhưng hắn không nói gì. Sykes tiếp tục. Ngài là đồng nghiệp của ông ấy nhiều năm qua, ngài phải biết một cái gì đó chứ. Việc cháu ông ấy được nhận thừa kế ngân hàng là sao hả? Nhiều năm trước, Don April và tôi có làm chung vài vụ, Portela nói. Nhưng khi April về hưu, suýt chút nữa, ông ấy đã cử tôi. Việc tôi hãy còn sống chứng minh rằng chúng tôi không là kẻ thù của nhau. Về việc thằng cháu ông ấy, tôi chẳng biết gì trừ việc cậu ấy là ca sĩ. Cậu ấy hát tại các đám cưới, các buổi tiệc tùng, thậm chí cả ở vài hộp đêm nữa. Cậu ấy là một trong những số thanh niên mà tất cả lão già cổ hủ như tôi yêu mến. Cậu ấy bán loại macaroni hảo hạng từ Italy. Tất cả các nhà hàng của tôi đều dùng chúng. Hắn dừng lại và thở dài. Một người vĩ đại bị giết luôn luôn là một điều bí ẩn. Ngài biết đấy, sự giúp đỡ của ngài sẽ được đánh giá cao, Sykes nói. Tất nhiên, FBI luôn chơi sòng phẳng mà, tôi biết sự giúp đỡ của tôi sẽ được đánh giá cao. Hắn ban cho Sykes và Boston một nụ cười ấm áp, làm phô ra những chiếc răng vuông vức và hoàn hảo. Trên đường về cơ quan, Boston nói với Sykes, tôi đã học đọc hồ sơ về thằng cha này, nó là trùm kinh doanh mặt hàng đồi trụy và ma túy, nó còn là một kẻ sát nhân nữa, tại sao chúng ta lại chưa tóm được nó nhỉ? Cũng chẳng tệ hơn những đứa khác đâu, Sykes nói, thế nào cũng có ngày tôi chộp được nó. Kurt Sykes đề nghị giám sát điện tử nhà Nico April và Astor Viola. Một thẩm phán của Tòa án Dân sự Liên bang đã thông qua quy định cần thiết. Không phải Sykes thực sự nghi ngờ, ông chỉ muốn thật chắc chắn. Nico bẩm sinh là người gây rắc rối, Astor trông đáng tin cậy hơn, không thể nghe lén Valerius vì nhà gã nằm trong học viện West Point. Sykes nói nghe nói niềm đam mê của Astor là những con ngựa trên đồng cỏ của chàng. Sáng nào chàng cũng chải lông cho một con ngựa đực trước khi thả nó ra đồng cỏ. Cũng không có gì xấu trừ việc chàng toàn mặc lễ phục kiểu Anh, áo choàng đỏ và những thứ kể cả một chiếc mũ đi săn bằng da mềm màu đen. Ông thấy khó mà tin rằng Astor lại trở thành mục tiêu không tự vệ được của ba kẻ trấn lột ở Central Park. Hình như chàng thoát được, nhưng về những gì đã xảy ra với những kẻ trấn lột thì báo cáo của cảnh sát lại quá mù mờ. Hai tuần sau, Sykes và Boston đã có thể nghe được những cuộn băng được cài tại nhà Astor. Những giọng nói là của Nico, Macatonio, Valeros và Astor. Trên cuốn băng, họ trở nên con người hơn với Sykes, họ đã tháo bỏ mặt nạ của mình. Tại sao chúng lại giết ba? Nico hỏi, giọng nàng vỡ ra đầy đau khổ, không còn sự lạnh lùng mà nàng đã thể hiện với Sykes. Ở đây phải có lý do, Valeros khẽ khàng nói. Giọng gã nhã nhặn hơn khi nói với gia đình mình. Tôi chẳng có mối liên hệ nào với việc làm ăn của ông già, nên tôi cũng không lo gì cho tôi cả. Thế còn cô chú? Mạc Antonio nói với vẻ khinh thị, rõ ràng không khoái anh trai mình. Vào, ông già lo cho anh đến West Point vì anh là người nhu nhược. Ông muốn làm anh cứng rắn, rồi ông lại cho anh đi làm tình báo ở nước ngoài nên anh mới có hôm nay. Ông khoái cái ý tưởng anh có thể lên đến cấp tướng, tướng April. Ông khoái cái âm thanh đó lắm. Ai mà biết ông đã giật những sợi dây nào. Giọng Mark ở trong băng vang lên với quá nhiều năng lượng và sôi nổi hơn khi đối thoại trực tiếp. Một đoạn tạm dừng dài, rồi Mark Antonio nói tiếp. Tất nhiên, ông cũng giúp tôi khởi sự, ông tài trợ cho hãng sản xuất của tôi, các cơ quan đại diện lớn đã cho tôi cơ hội làm việc với những ngôi sao của họ. Nghe đây, chúng ta không thể hiện diện trong cuộc sống của ông già, nhưng ông luôn luôn ở trong chúng ta. Nico, ông già đã đỡ cho cô 10 năm trả nợ bởi đã lo cho cô nghề luật sư ở hãng luật. Còn Astor, chú ý coi, ai đã lo cho chú cái quầy macaroni ở các siêu thị hả? Bất thình lình, Nico nổi cáu. Bà có thể lo lót cho tôi lọt cửa, nhưng người duy nhất có trách nhiệm về những thành đạt trong nghề nghiệp của tôi chính là tôi. Tôi phải đấu tranh với các tay tổ tại hãng luật cho những gì tôi nhận được. Tôi đã dành 8 tiếng một ngày để đọc các ấn phẩm nghệ thuật. Nàng dừng lại. Lúc này, giọng nàng trở nên lạnh lùng. Hẳn nàng đã quay sang Astor. Và điều tôi muốn biết là tại sao ba lại để anh đại diện cho các nhà băng? Anh thì làm được cái quái gì? Giọng Astor vang lên hối tiếc. Nico à, tôi đâu biết. Tôi không đòi hỏi điều đó. Tôi có cơ sở kinh doanh. Tôi thích ca hát và cưỡi ngựa. Ngoài ra, như thế cũng tốt cho các anh chị. Tôi phải làm tất cả mọi việc và lãi sẽ được chia đều cho 4 người chúng ta. Nhưng anh có quyền kiểm soát trong khi anh chỉ là chỗ họ hàng. Nico nói, nàng mỉa mai chua chát thêm, chắc ba tôi phải thích nghe anh hát lắm. Valerius nói, chú sẽ cố điều hành nhà băng một mình chứ? Astor giả vờ khiếp sợ. Ồ, không không không, Nico sẽ ném vào mặt tôi một danh sách những cái tên họ vẫn làm thế mà. Nico giọng đẫm nước mắt và thất vọng. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ba không chọn tôi. Tại sao? Bởi ông không muốn bất kỳ đứa con nào của mình ngồi trên đầu người khác. Mạc Antonio nói. Astor nhỏ nhẹ. Có lẽ làm thế để tránh cho các anh chị khỏi gặp nguy hiểm đấy thôi. Tại sao anh thích cái thằng cha FBI? Kẻ đã tới nhà mình cứ như thể một người bạn tốt nhất ấy. Nico nói, hắn đã săn đuổi ông già nhiều năm trời, bây giờ lại còn hí hửng tưởng anh em mình sẽ rót tất cả bí mật gia đình vào tai hắn. Đồ đê tiện! Sai cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Ông đâu có xứng với điều đó. Valerius nói, hắn đang làm nhiệm vụ cũng chẳng dễ đâu. Hắn hẳn là một người có tài, hắn đã lôi được khá nhiều bạn bè của ông già ra trước vành móng ngựa, và hắn làm được hoài. Quân phản bội, lũ chỉ điểm.
Nicole khinh bỉ nói. Và còn luật Rico nữa, người ta thực hiện chúng rất bài bản. Chiếu theo luật này, một nửa các nhà lãnh đạo của chúng ta có thể phải ra tòa và phần lớn các nhà giàu của câu lạc bộ trăm năm nữa.
Nico, cô là luật sư đấy, Marcatonio nói, cắt các chuyện rác rưởi ấy đi.
Astor tư lự hỏi, các nhân viên FBI kiếm đâu ra bộ cánh kẻng thế nhỉ? Có thợ may đặc biệt cho họ à?
Đó là họ ăn mặc, đó là cách ăn mặc của họ thôi, Marcatonio nói. Chuyện đó cũng bí mật đấy, nhưng trên TV tụi này chưa bao giờ kiếm được một gã như Sai cả. Cực kỳ lịch sự, cực kỳ trung thực, danh giá trên mọi phương diện. Tuy nhiên, đừng bao giờ tin hắn.
Mark, hãy quên cái chương trình TV giả cầy của chú đi, chúng ta đang lâm vào một tình thế bất lợi.
Và lúc này có hai vấn đề lớn được đặt ra. Tại sao và kẻ nào? Tại sao ba bị giết? Kẻ nào có thể làm việc đó? Ai cũng nói ba không có kẻ thù và chẳng có gì để người khác phải thèm muốn.
Tôi có kiến nghị được xem hồ sơ của ba tại cục lưu trữ, Nico nói. May ra tìm được đầu mối.
Để làm gì? Marcatonio phản đối. Tụi mình không làm được gì đâu, vụ này phải để cho chính quyền lo.
Nico lộ vẻ xem thường. Vậy việc chúng ta xem xét kẻ nào đã giết ba là vô lý à?
Anh nghĩ sao hả, Astor? Anh có thấy như vậy không?
Giọng Astor nhẹ nhàng ôn hòa.
Anh em mình có thể làm gì?
Tôi yêu cha của các anh chị, tôi biết ơn bác, trong di chúc bác đã quá hào phóng với tôi, nhưng hãy chịu khó đợi xem chuyện gì xảy ra.
Đúng, tôi thích Sike. Nếu ở đây có gì để tìm, ông ấy sẽ tìm được.
Anh em mình đều có cuộc sống tốt đẹp, vậy thì hủy hoại nó làm gì?
Chàng dừng lại rồi nói tiếp.
Thôi, tôi còn phải gọi cho một số những nhà cung cấp của tôi. Tôi phải đi đây, nhưng mọi người cứ ở lại mà bàn tiếp.
Đến đây, có một khoảng im lặng khá dài. Saika không thể không dành thiện chí cho Astor và sự phẫn nộ cho những người còn lại.
Nhưng nhìn chung ông hài lòng, đây không phải là những người nguy hiểm, họ sẽ không gây rắc rối cho ông.
Tôi yêu quý Astor. Lúc này giọng Nico vang lên. Anh ấy gần gũi ba hơn bất kỳ ai trong ba anh em ta, nhưng cũng chả là quái gì.
Mà liệu anh ấy có thể hành nghề hát sướng được không?
Marcatonio phá lên cười.
Bọn này đã thấy hàng nghìn thằng như nó giống như một ngôi sao bóng đá trong một trường trung học nhỏ. Vui tính, nhưng nó không có tài sản.
Tuy thế, nó có việc làm tốt và nó thích thế.
Vậy thì, việc chó gì hả?
Anh ấy kiểm soát những ngân hàng nhiều tỷ đô la, tất cả những gì chúng mình có. Nhưng cái làm cho Astor thực sự quan tâm lại là ca hát và cưỡi ngựa, Nico nói.
Valerius nói nửa thương hại, nửa hài ước.
Ăn mặc thì cũng bảnh đấy, nhưng chú ấy có một vị trí tồi tệ quá.
Nico nói, sao ba có thể làm thế nhỉ?
Thì cũng nhờ món macaroni ấy mà ông già mới làm được một việc tốt.
Valerius nói. Anh em mình phải bảo vệ Astor, Nico nói. Anh chàng này quá non nớt để điều hành các nhà băng và quá khờ khạo để đối phó với Sykes. Nghe hết cuộn băng, Sykes quay sang Boston. Cậu nghĩ sao? À, như Astor, tôi nghĩ anh là một gã cừ đấy, Boston nói. Sykes phá lên cười. Không, ý tôi muốn nói là các vị này có khả năng giết người hay không? Không. Thứ nhất họ là con cháu lão, thứ hai họ không có khả năng giết người. Dẫu vậy, họ cũng thông minh đấy, Sykes nói. Họ đặt ra một câu hỏi đúng. Sao vậy nhỉ? À, đấy không phải là việc của chúng ta, Boston nói. Nó là của địa phương, chứ không phải của liên bang. Hay anh đã lần ra mối quan hệ nào rồi? Các nhà băng, Sai nói, không cần phải lãng phí tiền của cục nữa, chấm dứt nghe trộm. Kirk Cycle thích chó vì chúng trung thành. Ông có hai con chó chăn cừu giống đức để giữ nhà. Đêm đêm, ông cùng chúng tản bộ qua khu rừng ở gần nơi ở, lòng tràn ngập niềm tin và thanh thản. Đêm đó, trở về nhà ông rất hài lòng. Tình hình không còn nguy hiểm nữa, không có mối đe dọa nào từ phía gia đình nạn nhân, sẽ không có trả thù đẫm máu. Sai sống ở New Jersey cùng người vợ ông hết mực yêu thương và đứa con gái ông hết mực cưng chiều. Nhà ông được lắp hệ thống bảo vệ, thêm vào đó còn hai con chó. Chính phủ chịu phần chi phí, vợ ông từ chối học cách sử dụng súng nên ông chỉ còn trông cậy vào việc giấu kín tung tích. Hàng xóm nghĩ ông là luật sư, ông đã từng là luật sư thật. Con gái ông cũng nghĩ vậy, Sykes luôn cất kín súng đạn và thẻ mật vụ khi ông ở nhà. Ông không bao giờ gửi xe ở nhà ga để vào thành phố làm việc. Lũ trộm vặt có thể lấy mất súng và bộ đàm trên xe. Khi về New Jersey, ông gọi điện để vợ đi đón, chỉ mất 5 phút là tới nhà. Đêm nay, Georgette vui vẻ hôn lên má ông, một đụng chạm thể xác ấm áp. Cô bé gái Vanessa vô cùng hiếu động ôm chầm lấy ông. Hai chú chó mừng rỡ chạy quanh ông. Sykes trân trọng những giây phút như thế trong cuộc đời mình. Ông luôn cảm thấy an bình bên gia đình. Ông biết vợ rất yêu ông, chị quý trọng tính cách của ông, làm việc có tình có lý, luôn công bằng với thuộc cấp. Ông đánh giá cao trí tuệ của chị và tin tưởng kể cho chị nghe công việc của mình. Tất nhiên, không phải là tất cả. Chị cũng luôn bận rộn với công việc của mình. Chị viết về những người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử, dạy môn đạo đức tại một trường đại học địa phương, tranh đấu cho những vấn đề xã hội mà chị quan tâm. Lúc này, Sykes quan sát vợ chuẩn bị bữa tối. Vẻ đẹp của chị luôn làm ông mê say. Ông thấy Vanessa đang dọn bàn. Con bé muốn bắt chước mẹ, thậm chí còn cố đi đứng nhẹ nhàng với những bước chân uyển chuyển như một điệu ba lê. Georgette không muốn thuê người giúp việc và chị đã nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ không ỷ lại. năm lên sáu, Vanessa đã tự dọn giường, lau nhà và giúp mẹ nấu nướng. Lúc nào cũng vậy, Sai tự hỏi tại sao chị lại yêu ông, lại cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tới khuya, sau khi đưa Vanessa đi ngủ, Sai kiểm tra lại chuông. Cô bé có thể nhấn chuông nếu cần đến cha mẹ. Họ về phòng riêng. Như mọi khi, Sai lại bị mê hoặc khi George cởi bỏ hết quần áo. Đôi mắt xám rộng mở của chị, đôi mắt dạng người trí tuệ, mờ đi vì yêu thương. Cuối cùng, khi chìm vào giấc ngủ, chị ôm lấy tay ông để dẫn chúng vào những giấc mơ của chị. Sạch gặp George khi ông đang điều tra những tổ chức cực đoan bị tình nghi dính líu đến những hoạt động khủng bố. Chị là một nhà hoạt động chính trị dạy giảng môn lịch sử tại một trường đại học nhỏ ở New Jersey. Cuộc điều tra của ông cho thấy chị đơn giản chỉ là một người có tư tưởng tự do và không hề có liên hệ nào với các nhóm cực đoan. Sạch đã viết như vậy trong báo cáo của mình. Khi thẩm vấn chị, ông rất ngạc nhiên bởi chị không có thành kiến hay căm ghét ông, một nhân viên FBI. Thật vậy, chị có vẻ tò mò về công việc của ông. Ông nói với chị đơn giản, ông là một những người bảo vệ xã hội. Một xã hội không thể tồn tại được nếu thiếu một vài quy định. Ông nửa đùa nửa thật nói thêm, ông là một tấm lá chắn giữa những người như chị và những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống chị để phục vụ cho những mưu đồ riêng của họ. Thời gian tìm hiểu thật ngắn ngủi, họ nhanh chóng làm đám cưới vì biết rằng họ đối lập nhau trong hầu hết các vấn đề nên hai người tránh không để quan niệm riêng của họ ảnh hưởng đến tình yêu. Ông không chia sẻ những tín điều của chị, còn chị lại hoàn toàn ngây thơ trong thế giới của ông. Chị dứt khoát không chia sẻ với ông lòng sùng bái FBI, nhưng chị vẫn lắng nghe những phàn nàn của ông, việc ông phẫn nộ vì danh dự của một vị thánh, Ega Hoover, bị bôi nhọ. Người ta mô tả ông ấy như một kẻ đồng giới, một tên cuồng tín phản động. Thật ra ông ấy là người tận tâm không muốn những tư tưởng tự do phát triển, ông bảo chị. Cánh nhà văn chế nhạo FBI như Gestapo hoặc KGB, nhưng bọn anh không bao giờ tra tấn, chưa bao giờ vu cáo bất cứ người nào. Hoàn toàn khác cánh NYPD chứ. Đám thanh niên của trường học có thể mất tự do nếu không có bọn anh. Các lực lượng cánh hữu sẽ hủy diệt chúng, chúng quá đần độn về chính trị. Chỉ mỉm cười trước những xúc cảm của ông. Em đừng mong em thay đổi, chị nói, nếu anh nói đúng thì chúng mình khỏi cãi vã nhau. Anh không cần em phải thay đổi, Sack nói. Nếu FBI ảnh hưởng đến quan hệ của chúng mình, thì anh sẽ tìm một việc làm khác. Ông không hề nói với chị, đó sẽ là một mất mát to lớn đối với ông. Nhưng có bao nhiêu người nói được rằng họ hoàn toàn hạnh phúc, rằng họ có được một người bạn đời hoàn toàn đáng tin cậy. Ông là người may mắn có được cả hai yếu tố nói trên và toàn tâm toàn ý che chở cho chị, tin tưởng chị cả về thể xác lẫn tâm hồn. Từng giây từng phút, chị vẫn cảm nhận được việc ông lo lắng cho sự an nguy của mình. khi phải đi tập huấn xa nhà, sai cả nhớ vợ kinh khủng. Ông không khi nào quyến rũ những người đàn bà khác vì ông không thể phản bội chị. Ông mong đợi ngày trở về bên Joseph, được thấy nụ cười tin cậy của chị và cơ thể mời gọi của chị lúc đợi ông trong phòng ngủ. Trần truồng, dễ bị tổn thương, tha thứ cho ông vì đã để công việc trở thành một thứ tôn giáo ám vào cuộc đời ông mất rồi. Nhưng niềm hạnh phúc của ông bị ám ảnh bởi những bí mật mà ông phải giữ kín, những rắc rối nghiêm trọng trong những công việc ông thực hiện. Hiểu biết của ông về một thế giới đang bị lũ người tội lỗi, cả đàn ông lẫn đàn bà, làm cho thối rữa là những vết nhơ của nhân loại đang lan tràn. Thiếu chị, ông sống trên đời không còn ý nghĩa. Có lần hồi mới cưới, vì nghi ngờ tình cảm của Joseph, ông đã làm một việc mà chính ông cũng lấy làm hổ thẹn. Ông đã đặt máy nghe lén trong nhà để ghi lại những gì chị nói, sau đó ông nghe băng ở dưới tầng hầm. Ông đã lắng nghe từng thay đổi trong giọng nói và chị đã được qua được kỳ hạch sách. Chị không thâm hiểm, không nhỏ mọn hay phản phúc. Ông làm việc đó suốt một năm trời. Đối với Sai, việc chị yêu ông bất chấp những khiếm khuyết của ông là cả một điều kỳ diệu. Nhưng ông luôn e sợ chị sẽ phát hiện ra thực chất con người ông rồi ghê tởm ông. Và vì thế, trong công việc, ông càng trở nên khó tính và càng có tiếng là công bằng. Georgette không khi nào nghi ngờ chồng. Một đêm, chị đã chứng tỏ điều đó khi cùng 20 người khách nữa dự tiệc tại nhà ngài giám đốc. Đêm ấy, Edgar Hoover cũng dành được chút thời gian cho riêng vợ chồng Saika. Lão bảo Joseph, tôi biết cô có liên hệ với nhiều nhóm có tư tưởng tự do, tất nhiên cô có quyền làm như vậy. Nhưng có lẽ cô thật sự không ý thức được rằng những hành động của cô có thể hủy hoại sự nghiệp của cô tại cục. Joseph nở nụ cười với lão và nói một cách nghiêm túc. Tôi biết chứ, nhưng đó là sai lầm và rủi ro của cục. Tất nhiên, nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng thì chồng tôi sẽ từ chức. Giám đốc quay sang Sạch, ném vào mặt ông một cái nhìn đầy kinh ngạc. Đúng vậy không? Lão hỏi, cậu sẽ từ chức chứ? Sạch không hề do dự. Đúng vậy thưa ngài, tôi sẽ nộp đơn vào sáng mai nếu ngài muốn. Ông giám đốc phá lên cười. Ồ không! Lão nói. Chẳng mấy khi chúng tôi kiếm được một người như cậu. Rồi lão nhìn Joseph với ánh mắt quý phái. Tình yêu vợ có lẽ là nơi nương náu cuối cùng của một người đàn ông trung thực. Tất cả cùng cười, cái dí dỏm có phần khiên cưỡng ấy để bày tỏ thiện chí của mình. Chú thích số 1 NYPD, đó là chữ viết tắt của New York Police Department, Sở Cảnh sát New York. Edgar Hoover là giám đốc FBI trong thời kỳ đó.